Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Tiếng chuông ngân ngời trong đêm vắng. Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa? Bài viết do Đan Thư thực hiện. Vẳng bên tai một tiếng chày kình, khách tàng hải giật mình trong giấc mộng. Thơ Chu Mạnh Trinh. Có một đứa trẻ được đưa đến chùa để theo con đường tu nghiệp. Trụ trì thấy đứa trẻ này thông minh, nhanh nhẹn, liền giao cho nó chịu trách nhiệm đánh chuông. Hàng ngày, cứ vào một giờ quy định là phải đi đánh chuông. Tiểu Hòa Thượng lúc đầu thấy rất hào hứng, ngày nào cũng chăm chỉ đi đánh chuông. Tiếng chuông vang xa, xa mãi, ngày nào cũng đều đặn như vậy. Nhưng Tiểu Hòa Thượng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có tính nhẫn nại. Một thời gian sau, nó liền bắt đầu cảm thấy buồn chán. Tiếng chuông đánh khi cao khi thấp. Sau đó, dần dần chỉ có tiếng vang, không còn ngân xa nữa. Dần dần, Tiểu Hòa Thượng cảm thấy nhiệm vụ đánh chuông này vừa vô vị, vừa đáng ghét. Đến một ngày nọ, trụ trì đột nhiên tuyên bố chuyển Tiểu Hòa Thượng đến sân sau làm nhiệm vụ gánh nước chẻ củi. Tiểu Hòa Thượng rất ngạc nhiên, bèn hỏi: "Sư phụ vì sao lại cho con đi chẻ củi gánh nước vậy? Không phải là con vẫn đánh chuông rất tốt hay sao?" Trụ trì mỉm cười đáp: "Sai rồi. Không phải là con làm rất tốt, mà là làm không tốt. Về cơ bản là không thể đảm nhận nhiệm vụ đánh chuông được." Tiểu Hòa Thượng không phục, bèn hỏi tiếp: "Tại sao nói con không thể làm được? Lẽ nào con đánh chuông không đúng giờ? Tiếng chuông không vang xa hay sao?" Trụ trì vẫn nhẫn nại trả lời: "Tiếng chuông con đánh tuy rằng rất đúng giờ và cũng vang rất xa, nhưng tiếng chuông không có hồn, không có lực, không có sức lay động. Vừa nghe là đã biết. Con chỉ có miễn cưỡng làm cho xong chuyện mà thôi." Tiểu Hòa Thượng nghe vậy, giật mình bối rối. Không ngờ nghe tiếng chuông mà trụ trì biết rõ lòng mình như vậy. Hòa Thượng nhìn tiểu tử hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Con à, tiếng chuông của chùa chúng ta không phải chỉ để báo giờ, mà là để cảnh tỉnh những chúng sinh đang mê muội. Do đó, tiếng chuông đánh lên không những phải âm vang, mà còn phải mượt mà, đầy đặn, nhân hậu, thâm trầm. Lòng con phải nghĩ về Đức Phật, thành kính dụng tâm như khi nhập định và lễ bái, mà đánh chuông thì tiếng chuông mới như lời nhắc nhở, tỉnh thức chúng sinh mê lạc." Tiểu Hòa Thượng nghe xong tỉnh ngộ, vô cùng hối hận, liền vâng lời trụ trì gánh nước chẻ củi với tâm thái của người đã giác ngộ. Chăm chỉ chuyên cần, không oán, không giận, không than mệt mỏi. Một ngày, trụ trì gọi cậu lại và nói: "Giờ có lẽ con đã biết đánh chuông rồi." Từ đó, Tiểu Hòa Thượng chăm chỉ đánh chuông. Tiếng chuông rõ ràng, mượt mà, đầy đặn, thầm trầm ngân vang. 3 năm sau, trụ trì bắt đầu dạy Tiểu Hòa Thượng học kinh kệ, dạy về giáo lý nhà Phật. Về sau, Tiểu Hòa Thượng trở thành thiền sư đạo hạnh, có tiếng trong vùng. Vẳng nghe một tiếng chuông ngân. Vào thời Lưỡng Hán, Phật giáo truyền vào Trung Quốc. để làm hiệu lệnh gọi tăng lữ và dân chúng. Chuông được thỉnh vào chùa chiền, trở thành một loại pháp khí của Phật giáo. Trong Bách Trượng Thanh Quy Pháp Khí có nói, chuông lớn cũng đóng vai trò ra hiệu lệnh, được gõ vào sáng sớm, nó phá tan màn đêm, đánh thức người ta dậy. Chuông ngân vào lúc hoàng hôn sẽ biến đổi màn đêm, khai thông những thành phần tăm tối. Tiếng chuông buổi đầu hôm mở sáng là sự nhắc nhở kẻ tu hành thức giấc tinh tấn, rời xa những chấp mê bất ngộ, tối tăm của lòng dục mà chuốc lấy khổ đau trong cuộc sống vô thường. Lòng người hướng về tiếng chuông để bỏ đi những phiền muộn, lo toan, sầu khổ, để lắng lòng trong cõi an nhiên, từ bi của Phật. Âm thanh mượt mà vàng vọng, thầm trầm trong vắt của tiếng chuông giữa khung cảnh tịch lặng hàng trăm ngàn năm qua, khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn khoáng đạt và thanh thản, hướng về nơi tiếng chuông ngân. Tiếng chuông là niềm cảm hứng cho nhiều nhà thơ thời cổ đại. Đỗ Phủ từng viết, dục giác văn thần trung, lệnh nhân phát tâm tình. Tạm dịch, sớm mai thức dậy, muốn nghe một tiếng chuông ngân, khiến tâm hồn thanh tịnh. Còn với nhà thơ Vương Duy, hàn đăng tọa cào quán, thu vũ văn sơ trung. Tạm dịch, đèn khuya lạnh lẽo trên cao quán, mưa thu nhạt nhòa tiếng chuông thưa. Dường như chẳng có âm thanh nào chạm đến sâu thẳm hồn người như thế. Tiếng chuông trầm ấm ngân vang trong khoảng trời an định, khiến không gian tràn đầy cảm giác bình yên, thanh thản như ở một nơi thánh khiết giữa chốn hồng trần. Trong không khí tịch mịch, tiếng chuông chùa đánh tan đi bao ưu sầu phiền muộn trong lòng nhân thế. Đắm mình trong sự trang nghiêm lặng lẽ, người ta có thể tĩnh lặng, nhìn sâu vào nội tâm của chính mình, và lòng bắt đầu tự hỏi, đời người rốt cuộc là sống vì điều gì? Nhà Phật giảng rằng, con người cũng như khách trọ trốn trần gian, nhưng bị cuốn vào vòng danh lợi, dục vọng nơi đây mà quên mất mục đích của sinh mệnh là quay trở về thiên giới. Nghe tiếng chuông tỉnh mộng trần ai, bỗng nhận ra rằng thân người mong manh vô thường, sớm còn tối mất, khi đi không đem gì đến, mà khi rời cũng không mang theo được gì. Vậy thì mê đắm nơi danh lợi của cải để làm chi? Tiếng chuông thức tỉnh nhắc kẻ tu hành ngộ đạo cõi trần ngắn ngủi, nên chuyên tâm tu tập, sớm ngày viên mãn, trở về với ngôi nhà vĩnh cửu của sinh mệnh. Tiếng chuông mở ra một không gian tĩnh lặng cho tâm hồn thanh tịnh. Âm thanh vừa phảng phất nỗi u buồn man mác, như tiếng thở dài của Phật Đà khi thấy chúng sinh quá mê lạc, đang còn nặng kiếp trần ai. Nhân tâm bao giờ mới hồi tỉnh, vừa tha thiết như lời nhắc nhở, khuyên mọi người hãy mau mau trở về bến bờ giác ngộ. Nghe tiếng chuông chùa tỉnh giấc mộng lời danh. Có câu chuyện cổ Phật gia kể rằng, xưa có một anh chàng chuyên về nghề giết lợn, đem thịt ra chợ bán. Anh ta sống gần một ngôi chùa. Mỗi sáng khi nghe tiếng chuông đổ, anh giết lợn để kịp phiền chợ. Một hôm, vị trụ trì ngôi chùa nằm mơ thấy một người đàn bà dẫn đàn con đến xin cứu mạng. Vị thiền sư liền hỏi, bằng cách gì thầy có thể cứu mạng? Người thiếu phụ nói, ngày mai khi dạy tụng kinh, xin thầy đừng đánh chuông, thì mẹ con nàng sẽ được cứu. Vị trụ trì nhận lời. Sáng hôm sau, sư cụ lẳng lặng dậy tụng kinh mà không thỉnh chuông công phu như thường lệ. Không nghe tiếng chuông báo thức nên chàng đồ tể ngủ thẳng giấc. Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nếu giết lợn sẽ không còn kịp thời gian của phiên chợ nữa. Anh chàng bực mình lên chùa hỏi sư cụ sao không đánh chuông, khiến anh phải lỡ dở công việc. Vị thầy kể lại giấc mơ. Anh ta liền về nhà, chạy ra chuồng lợn xem, thì thấy con lợn nái mình định mổ thịt đã sinh một đàn con. Anh tự nghĩ loài súc vật cũng có linh hồn, cũng vì con mà sẵn sàng hy sinh. Thế mà lâu nay vì sinh kế, anh đã giết bao nhiêu sinh mạng. Anh liền bỏ đạo đồ tể, quyết chí tu hành, sau này trở thành vị A-la-hán. Câu chuyện cổ về tiếng chuông chùa đầy ẩn ý đạo hạnh nhân sinh. Tiếng chuông hay lời nhắc nhở của Phật Đà về sự giác ngộ. Tiếng chuông để báo giờ, nhắc anh đồ tỉnh giấc. Nhưng con người tỉnh giấc mà thực ra vẫn chỉ là mê muội trong vòng danh lợi, nên không việc xấu ác nào không dám làm, như giết hại sinh mệnh. Câu chuyện trên để nói rằng tiếng chuông chùa không phải báo giờ cho người ta tỉnh giấc. Ý nghĩa của tiếng chuông chùa trong giáo lý nhà Phật là tiếng chuông tỉnh thức thế nhân khỏi mê muội lầm lạc, buông xả danh lợi, khiến con người trở về bản giác của mình. Tính thiện, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha. Những bản tính thuần khiết nguyên sơ được trời phú từ khi sinh ra, vốn đã có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Chỉ là trong dòng chảy cuộc sống nhiều xô bồ toàn tính mà người ta đã lãng quên. Tiếng chuông là lời nhắc nhở chúng sinh tỉnh thức, quay trở về với những điều tốt đẹp đó, nhất tâm làm điều lành, điều thiện, đánh thức Phật tính ở trong mình, phản bổn quy chân, nhận ra ý nghĩa quý giá nhất đời người là tu hành quay trở về với Phật. Tiếng chuông vang xa giữa thinh không, lay động tâm can như hiệu lệnh của trời, là phép lớn của Phật Tổ. Chỉ một tiếng chuông thôi mà vang động cả hư không, đánh động những vô minh phiền não, chấp ngã. Mộ cổ thần trung, cảnh tình ái hà danh lợi khách. Kim kinh ngọc kệ, hoán hồi khổ hải mộng mê nhân. Tạm dịch là: chuông sớm trống chiều, thức tỉnh khách trần đang chạy theo danh lợi. Kinh vàng kệ ngọc, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ mênh mông. Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa? Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.